Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh vừa tiếp xúc với vị tương nhiệm Malaysia Ngoại trưởng Saifuddin Abdullah và yêu cầu phía Malaysia xét xử một cách công bằng và trả tự do cho cô Đoàn Thị Hương, một trong hai nghi phạm bị cáo buộc đã giết ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia. Trong một thông báo ngắn công bố vào chiều ngày 12 tháng 3 giờ Việt Nam, Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã gọi điện cho vị tương nhiệm Malaysia để bàn về một số vấn đề trong quan hệ song phương, trong đó có vụ án xét xử công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương. Một ngày sau khi tòa án Malaysia bất ngờ ra phán quyết ngừng truy tố và trả tự do ngay tại tòa cho nghi phạm người Indonesia cô Siti Aisyah, đã có nhiều chỉ trích trên mạng cho rằng không như lãnh đạo và chính phủ Indonesia, giới thẩm quyền Việt Nam đã thờ ơ, không dồn hết nỗ lực và vận động sau hậu trường ở các cấp cao nhất để bảo vệ công dân của nước mình. Cổng Thông tin Chính phủ còn cho biết là trong cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định rằng các nhà lãnh đạo cấp cao cũng như công chúng Việt Nam đều rất quan tâm tới quá trình xét xử trong vụ án ông Kim Jong-nam. Ông Minh đề nghị phía Malaysia bảo đảm việc xét xử phải công bằng và trả tự do cho cô Đoàn Thị Hương như đã trả tự do cho cô Siti Aisyah của Indonesia. Cả hai nghi phạm bị cáo buộc đã sát hại ông Kim Jong-nam bằng chất độc thần kinh VX. Cô Siti Aisyah và cô Đoàn Thị Hương trước sau như một đều một mực cho rằng họ vô tội và không có ý sát hại ông Kim, mà họ chỉ bị lường gạt và tưởng là mình tham gia một trò chơi thực tế trong một đài truyền hình nước ngoài. Tòa Thượng thẩm Malaysia hôm 11 tháng 3 bất ngờ trả tự do cho Siti Aisyah sau khi phe công tố cho biết họ rút lại lời cáo buộc mà không đưa ra lý do nào. Hôm 12 tháng 3, Malaysia bác bỏ việc phóng thích cô Siti Aisyah, công dân Indonesia, là vì mối quan hệ tốt đẹp với Indonesia hoặc vì bị nước này áp lực. Trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 3, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khẳng định rằng nghi phạm Siti Aisyah đã được trả tự do theo đúng quy trình của pháp luật. Trong khi đó, phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương vẫn được tiến hành và sẽ tiếp tục vào ngày thứ Năm, 14 tháng 3 tuần này. Ba tổ chức chuyên nghiên cứu về nạn nô lệ mới tại châu Âu mà nạn nhân là trẻ em Việt Nam bị buôn sang Anh lao động, cảnh báo tệ nạn này đang ngày càng gia tăng và tình cảnh những trẻ nô lệ người Việt đang hết sức bi đát. Bởi vì thay vì hợp tác với nhau để bảo vệ các nạn nhân, chính quyền của nhiều nước trung chuyển có thái độ phủi tay, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, đặc biệt trong bối cảnh đang có phong trào chống đối di dân ở châu Âu. Hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị buôn sang Anh, bị ngược đãi và bóc lột sức lao động tại nhiều nước, trong khi các chính phủ các nước châu Âu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và tỏ ra thờ ơ trước hoàn cảnh của các nạn nhân, trong khi theo luật pháp quốc tế, họ có nghĩa vụ phải bảo vệ những nạn nhân nhỏ tuổi của các tổ chức buôn người quốc tế. Đó là kết luận của một bản báo cáo của các tổ chức hỗ trợ nạn nhân nạn buôn người dựa trên một cuộc khảo sát được công bố cách đây vài ngày. Báo cáo mang tên Hành trình bấp bênh, những nguy nan của nạn nhân nạn buôn người bị đưa từ Việt Nam sang châu Âu, đơn cử một số trường hợp cụ thể như trường hợp của một thiếu nữ mồ côi cha mẹ tên là Dung. Năm 14 tuổi, sau khi ông bà mất, Dung bị người quen biết bán cho một đường dây buôn người người Trung Quốc và bị đưa sang châu Âu lao động. Trong cuộc hành trình dài đầy gian nan trên những chuyến xe tải chạy xuyên qua nhiều nước, có một lần Dung bị cảnh sát Pháp chặn lại và thẩm vấn. Dung muốn giải thích những gì xảy đến cho mình và xin được cứu, nhưng không có người thông dịch. Và cô sợ, bởi vì trước đó đã bị những kẻ buôn người dọa giết nếu đi khai báo với cảnh sát. Báo cáo của Tổ chức Chống Nô lệ Quốc tế, Quỹ Liên kết Thái Bình Dương và Tổ chức Chống nạn buôn trẻ em Anh Quốc nói rằng những đứa trẻ bị các đường dây buôn người đưa từ Việt Nam sang Anh trung bình phải đi qua 8 nước trước khi tới điểm đến sau cùng. Tại mỗi nước trung chuyển, những nạn nhân đều bị bóc lột sức lao động hay lạm dụng tình dục. ECPAT là một mạng lưới chống nô lệ quốc tế, gồm các tổ chức hoạt động nhắm mục đích chấm dứt nạn khai thác sức lao động trẻ em và nạn khai thác tình dục trẻ vị thành niên. Giám đốc đặc trách các dự án của Expat UK, bà Debbie Biddle nói, theo luật pháp quốc tế, chính quyền các nước có nghĩa vụ phải bảo vệ trẻ em, chống nạn buôn người và bóc lột sức lao động. Bà Mimi Vũ thuộc Quỹ Liên kết Thái Bình Dương thừa nhận rằng, mặc dù ưu tiên hàng đầu là phải ngăn chặn từ gốc, tức là chặn những kẻ buôn người đưa người ra khỏi Việt Nam, nhưng bà nói các nước châu Âu cần phải làm nhiều hơn nữa để chặn đứng nạn buôn người và các nạn khai thác sức lao động tại nước họ. Expat cho rằng những lập luận và chính sách chống di dân của nhiều chính quyền Âu Châu hồi gần đây đã khiến cho công chúng các nước này có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với những người di dân nói chung. Và vì thế, thay vì bảo vệ và giúp đỡ những đứa trẻ lâm vào tình cảnh đáng thương, lại coi chúng là những thành phần di dân bất hợp pháp và vô hình chung lại đẩy chúng trở lại vào vòng tay của những kẻ ác để tiếp tục bị khai thác và hãm hại. Nạn nhân Dung kể lại trường hợp của cô. Tôi chỉ là một đứa trẻ khi bị những kẻ hung ác mà tôi rất sợ đưa đi khắp châu Âu. Ở Pháp, cảnh sát đã không giúp tôi. Ở Anh, tôi bị coi như một kẻ tội phạm. Có một điều tôi muốn nói với những người Âu Châu là nếu chuyện này xảy đến cho con cái họ, thì có lẽ họ sẽ không thờ ơ như thế. Với chính phủ Anh, tôi muốn hỏi, tại sao những nạn nhân như tôi lại bị đối xử như những kẻ tội phạm? Theo tài liệu của tổ chức expat.org, thì người Việt Nam được đưa lậu sang Anh bằng nhiều cách. Có người phải đi đường bộ sang Anh, xuyên qua nhiều cánh rừng ở miền Bắc nước Pháp. Một số được đưa lên máy bay, bay trực tiếp từ Hà Nội sang Moscow, rồi sau đó được đưa bằng xe hơi hay xe tải, đi xuyên qua biên giới nhiều nước Đông Âu và Trung Âu, trước khi tới các nước Tây Âu. Trao đổi với Voa Việt Ngữ, tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, trước đây giảng dạy tại Đại học Paris 7, cho biết ông đã từng sang Nga và tới thăm một khu vực nơi có nhiều người Việt tạm dừng chân trong cuộc hành trình sang Tây Âu qua ngả các nước Đông Âu. Ông giải thích.
Người Việt mà đi lậu ở bên Đông Âu, nhất là bên Nga, rất là đông. Và họ hàng nay họ lập ra những cái khu vực mà hoàn toàn người Việt. Rồi tôi cứ qua tôi gặp đó thì đây rõ ràng là một cái khu chợ hoàn toàn người Việt. Thành ra cái số người Việt hiện nay mà nhập cư lậu ở bên Nga đó rất là đông. Và sinh sống một cách mà bất hợp pháp nhưng mà họ chỉ xài tiền mặt với nhau. Những cái giới mà du thủ du thực của người Nga đó, lâu lâu họ tràn vô đó để làm những cuộc ráp bố để mà lấy tiền của người đó. Rồi chính phủ Nga có lại cảnh sát khi mà đi vào những khu này đó, thực sự họ đánh đập người Việt, bắt người Việt, nhưng mà thực sự không ai đuổi người Việt về hết. Mà họ chỉ làm cách là làm tiền những người này. Thành ra người Việt hiện nay coi như là cũng là một cái nguồn tài chính cho những cái lực lượng an ninh của các quốc gia mà Đông Âu cũ đó.
Có người bị buộc phải lao động tại các công trường xây cất trong một thời gian trước khi tiếp tục cuộc hành trình sang Tây Âu. Sau khi tới các nước này, các nạn nhân thường bị đưa tới lao động tại các trại trồng ma túy hay các tiệm làm móng tay. Bất chấp ngày càng có nhiều bằng chứng được thu thập về nạn buôn người từ Việt Nam, và bất chấp chính phủ Anh đã tái khẳng định cam kết sẽ đấu tranh chống nạn nô lệ kiểu mới, nhiều người Việt Nam, cả người lớn lẫn trẻ vị thành niên, tiếp tục bị những đường dây buôn người khai thác sức lao động hoặc buộc hành nghề mãi dâm để trả nợ. Expat nói, nhà chức trách các nước trung chuyển thường không nhận ra được họ là những nạn nhân và thay vào đó coi những người này là di dân bất hợp pháp hoặc tệ hơn nữa như những kẻ tội phạm.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, viết tắt là SIPRI, ở Thụy Điển hôm 11 tháng 3, công bố phúc trình về các giao dịch vũ khí quốc tế, trong đó nói rằng Việt Nam nằm trong top 10 nước tậu nhiều thiết bị quân sự nhất trên thế giới. Theo SIPRI, trong giai đoạn từ 2014 tới 2018, số vũ khí nhập khẩu của Việt Nam chiếm 2,9% tổng số bán ra trên toàn cầu, tăng 78% so với mức 1,8% giai đoạn từ 2009 tới 2013. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất lọt vào top 10 trong khoảng thời gian gần đây nhất. Trong số 10 nước nhập khí tài nhiều nhất trên thế giới giai đoạn 2014 tới 2018, một nửa là các quốc gia châu Á và châu Đại Dương, gồm Ấn Độ, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, Nga xuất khẩu 31% sang khu vực này, tiếp đó là Hoa Kỳ 27% và Trung Quốc 9%. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết ba quốc gia cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Việt Nam là Nga 78%, Israel 9,1% và Belarus 4,1%. Trên toàn cầu, Mỹ vẫn là nước đứng đầu về xuất khẩu vũ khí, chiếm 36% trong giai đoạn từ 2014 tới 2018, bỏ xa Nga ở vị trí thứ hai với 21%. Trung Quốc cũng có mặt trong top 10 nước bán khí tài nhiều nhất ở vị trí thứ 5, chiếm 5,2%. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2018 khẳng định độc quyền với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới 94,7 triệu đô la. Ngoài việc mua thiết bị quân sự trên, quan chức Mỹ nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cung cấp cho Việt Nam 12 triệu đô la trong chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài, viết tắt là FMF, trong năm tài khoá 2017. Trong một cuộc họp báo thường kỳ sau đó, khi được hỏi về các vụ mua bán gần 100 triệu đô la, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng chính sách quốc phòng của Việt Nam là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Bà Hằng nói tiếp, việc hợp tác quốc phòng với các nước là nhằm thực hiện chính sách trên.
Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam quyết định chưa công bố bản dự thảo Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia về sản xuất nước mắm, một thứ trưởng của Bộ cho báo chí trong nước biết hôm 12 tháng 3. Động thái kể trên được đưa ra sau khi hàng loạt người có ảnh hưởng trên mạng xã hội chỉ trích trong nhiều ngày qua rằng bản dự thảo được soạn theo hướng tạo lợi thế cho nước chấm sản xuất kiểu công nghiệp chứa hóa chất là chính, trong khi có nguy cơ bức tử ngành sản xuất nước mắm truyền thống từ cá. Trong số những người đã tích cực lên tiếng về vấn đề này là các nhà báo kỳ cựu Vũ Kim Hạnh, Mai Quốc Ấn, Hoàng Linh, Phạm Việt Thắng, bác sĩ Võ Xuân Sơn, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng và blogger Hiệu Minh. Các báo trong đó có Thanh Niên, Người Lao Động và Dân Trí đưa tin hôm 12 tháng 3 cho biết Thứ trưởng Khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc thừa nhận dự thảo tiêu chuẩn về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của nhiều tổ chức cá nhân và giới báo chí. Theo một bài đăng cùng ngày trên Thông tin Chính phủ, trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam, khi bản dự thảo được đưa ra lấy ý kiến góp ý, nhiều người chỉ ra rằng có hơn 50 mục trong bản thảo không phù hợp với thực tế sản xuất nước mắm. Điều mấu chốt làm những người am hiểu về nước mắm lo ngại là dự thảo đánh đồng khái niệm nước mắm truyền thống với nước chấm công nghiệp để ban hành một tiêu chuẩn chung. Bà Trần Thị Dung, người có bằng tiến sĩ về nước mắm, phân tích trong một cuộc phỏng vấn đăng trên báo Việt Nam Finance hôm 11 tháng 3 rằng dự thảo đưa ra một định nghĩa có vấn đề về nước mắm. Nữ chuyên gia nhấn mạnh rằng nước mắm là sản phẩm của ủ chượp cá và muối, trong khi nước mắm công nghiệp dùng nước muối pha loãng nước mắm và nó phải kèm theo chất bảo quản, chất tạo màu, hương liệu. Bà Dung khẳng định với Việt Nam Finance là rõ ràng nước mắm truyền thống khác xa với nước mắm công nghiệp. Theo lời bà, những người soạn thảo dự thảo muốn đánh lẫn hai loại này với nhau. Đáng chú ý hơn, tiến sĩ Dung cho biết phần nói về quy trình sản xuất trong dự thảo đã nhập nhằng đánh lẫn con đen giữa việc sản xuất nước mắm truyền thống và sản xuất nước chấm công nghiệp trong các nhà máy. Nữ tiến sĩ nêu lên nghi vấn là phải chăng có một nhóm lợi ích muốn mượn tay nhà nước để ra một quy định nhằm bắt các nhà sản xuất nước mắm truyền thống phải đi theo điều họ đặt ra. Bà Dung không nói cụ thể hơn là nhóm lợi ích đó gồm những công ty hay tổ chức nào, song bà nhận định rằng quy định mới nếu được thông qua sẽ làm ngành nước mắm truyền thống bị bóp chết. Theo tìm hiểu của VOA, căn cứ vào những dữ liệu được các báo Sài Gòn Giải Phóng, Thương hiệu và Công luận, Zing News, v.v. công bố trong vòng 6 tháng qua, nước mắm hay nước chấm công nghiệp hiện chiếm tới 70% thị phần ở Việt Nam, tương đương xấp xỉ 190 triệu lít. Nước mắm truyền thống hay còn gọi là nước mắm tự nhiên chiếm phần còn lại với khoảng 60 triệu lít. Báo Thương hiệu và Công luận viết trong bản tin hôm 11 tháng 3 rằng hãng Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang là doanh nghiệp trụ vững nhất với các nhãn hiệu Chinsu, Nam Ngư và Đệ Nhị. Những người đã chỉ trích dự thảo về tiêu chuẩn sản xuất nước mắm bày tỏ hoan nghênh việc Bộ Khoa học Công nghệ tạm dừng công bố tiêu chuẩn. Họ nói Bộ đã thể hiện tinh thần cầu thị, cho thấy cơ quan chính phủ biết tiếp thu ý kiến của cộng đồng và giới truyền thông, và điều đó giúp giảm thiệt hại cho những doanh nghiệp có liên quan và là bước để làm lành mạnh hóa môi trường cạnh tranh.
Trung Quốc vừa cấm nhập khẩu lợn nuôi, lợn rừng và các sản phẩm liên quan đến lợn từ Việt Nam, sau khi quốc gia Đông Nam Á này báo cáo một loạt các ổ dịch tả lợn châu Phi, một loại dịch bệnh có tính lây lan cao, Reuters dẫn nguồn tin từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết hôm 12 tháng 3. Kể từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, loại virus nguy hiểm này đã được phát hiện trong lợn nuôi tại 202 hộ gia đình ở 7 tỉnh thành phía Bắc Việt Nam, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Dịch tả gây tử vong cho lợn nhưng không ảnh hưởng đến con người. Hành động này được đưa ra giữa lúc Trung Quốc đang vật lộn với dịch tả lợn châu Phi, hiện đã lan rộng tới 111 trường hợp được xác nhận tại 28 tỉnh và khu vực trên khắp Trung Quốc.